Càng niệm càng mê muội mơ hồ, càng niệm càng hồ đồ. Bát Nhã nhất định phải cầu từ trong định. Thiền gia nói, thiền định rất sâu. Người ấy đắc thiền định thật sâu nên trí huệ mở mang. Đấy là vốn chẳng có một vật, như Lục Tổ đã nói. Nó chính là Bát Nhã, là thể của Bát Nhã. Trong Tịnh Độ gọi nó là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn có sự nhất tâm và lý nhất tâm. Ở đây nói tới lý nhất tâm, chứ sự nhất tâm vẫn chưa được. Sự nhất tâm là định, nó có thể chế phục phiền não, nhưng chẳng thể chuyển phiền não thành bồ đề. Quý vị phải hiểu, phiền não và trí huệ Bát Nhã là cùng một chuyện, là một chẳng hai. Định có thể chế phục phiền não, nhưng chẳng thể chuyển phiền não, chẳng thể chuyển biến. Tới khi khai trí huệ thì mới được. Sẽ chuyển phiền não thành bồ đề, chuyển sanh tử thành niết bàn. Chúng là một chẳng phải hai. Quý vị phải hiểu, nói đoạn phiền não thì đoạn ấy chẳng phải là thật sự đoạn. Nếu thật sự đoạn phiền não thì Bát Nhã cũng đoạn luôn, vẫn chưa được. Nói đoạn thật ra là chuyển. Phiền não chẳng còn, phiền não đều biến thành trí huệ. Lúc mê chuyển Bát Nhã thành phiền não, đó là phàm phu mê rồi. Bậc giác ngộ chuyển hết phiền não tập khí của quý vị thành đại trí huệ. Kinh thường dạy, phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, vì chúng là một thể. Do vậy, Đức Phật dạy chúng ta phải chuyển biến. Quý vị phải biết chuyển biến. Do điều này biết rằng, Phật Pháp quả thật sống động, hoạt bát, chẳng phải là chết cứng. Căn tánh người tiểu thừa quả thật kém cỏi, chết cứng nơi chữ nghĩa, chết cứng trong giáo pháp, chẳng chuyển được. Tối đa là họ có thể chế phục đến mức cao nhất cũng bất quá chứng A-la-hán mà thôi. A-la-hán thiếu trí huệ, tam đức bí tạng là Bát Nhã, pháp thân giải thoát. A-la-hán chưa chứng đắc pháp thân cũng chẳng có Bát Nhã. A-la-hán chỉ có một chút giải thoát nhỏ nhoi. Sự giải thoát ấy do định mà đạt được, chẳng đắc đại giải thoát. Đại giải thoát nhất định phải do trí huệ Bát Nhã chuyển phiền não thành bồ đề thì mới được. Do vậy biết trí huệ ấy vô cùng trọng yếu. Trí huệ là mục tiêu truy cầu tối hậu trong Phật Pháp, mà cũng là mục tiêu chân chánh. Phương pháp cầu trí huệ tuyệt đối là thiền định, chẳng có cách nào thay đổi điều này. Chẳng do định sẽ chẳng đạt được trí huệ. Nhưng tuyệt đối chẳng thể nói thiền tông mới tu thiền định, các tông khác chẳng tu. Nếu hiểu như vậy thì đã sai bét rồi. Cố nhiên thiền tông tu thiền định, nhưng tất cả hết thảy các tông phái khác, 84,000 pháp môn thảy đều tu thiền định. Có thể không gọi là thiền định, nhưng xét theo ý nghĩa thì là thiền định. Giống như Tịnh Độ chúng ta đề xướng nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn là thiền định. Giáo hạ như Tông Thiên Thai tu chỉ quán, chỉ quán là thiền định. Thiền định là từ Phạn Văn của Ấn Độ dịch ra. Thiền là tỉnh lự, tỉnh là tỉnh chỉ, ngưng dứt tất cả hết thảy vọng tưởng, đó là chỉ. Quán là trong định có cảnh giới, quý vị phải hiểu rõ ràng. Tỉnh lự chính là chỉ quán do người Hoa phát minh ra. Vì thế chỉ quán là thiền. Do điều này biết, không có một tông phái, không một pháp môn nào chẳng tu thiền định. Chẳng qua phương pháp khác nhau, cách thực hiện khác biệt, nhưng thảy đều cùng tu định. Phương pháp của Tịnh Độ Tông là dùng một câu Phật hiệu A-di-đà Phật để tu thiền định. Phù hợp ý nghĩa thiền định, mà cũng phù hợp với chỉ quán. Niệm một câu Phật hiệu này nhằm ngưng dứt hết thảy những vọng niệm khác, đó là chỉ. Quý vị niệm một câu Phật hiệu này rõ ràng rành rẽ, đó là quán. Thiền gia tham thoại đầu, tham thoại đầu là quán, dứt vọng niệm là chỉ. Họ niệm niệm phải cảnh tỉnh bằng câu thoại đầu ấy. Người niệm Phật chúng ta niệm niệm cảnh tỉnh bằng câu Phật hiệu này. Người tham thiền dùng thoại đầu để cảnh tỉnh. Nhưng nếu kẻ ấy chưa đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, sẽ chẳng có cách nào không thể thụ dụng. Con đường ấy rất khó khăn. Còn chúng ta do một câu Phật hiệu này, dẫu chưa thể đắc thiền định rất sâu, chỉ cần niệm tới mức tương ứng là có thể vãng sanh. Đấy là pháp môn nhị lực. Người niệm Phật dễ thành tựu, thành tựu bèn vãng sanh. Thiền chẳng dễ gì thành tựu, vô cùng khó khăn. Giáo hạ tu chỉ quán cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Vì vậy, Tông Thiên Thai từ sau Trí Giả Đại Sư trở đi, rất nhiều vị tổ sư Tông Thiên Thai chẳng tu chỉ quán mà đều niệm Phật. Chỉ quán do Trí Giả Đại Sư phát minh. Maha chỉ quán và tiểu chỉ quán đều do Ngài phát minh. Nhưng chính Ngài chẳng tu, bản thân Ngài niệm Phật, cuối cùng vẫn là niệm Phật vãng sanh. Quý vị mới biết pháp môn niệm Phật thù thắng, pháp môn niệm Phật đáng tin cậy. Nếu muốn khai trí huệ, nhất định phải tu tâm thanh tịnh, mà cũng là nói phải tu nhất tâm. Quý vị mới biết điều này thật sự trọng yếu. Tâm thanh tịnh khởi tác dụng là trí huệ bát nhã. Tâm chúng ta không thanh tịnh, cho nên chẳng có cách nào. Dẫu quý vị thông minh cách mấy, có trí huệ cách mấy, đều là thế trí biện thông, chẳng phải là trí huệ bát nhã. Bát nhã vô ngôn, lại ngôn nhi hiển. Đức Phật thuyết pháp 49 năm, Tôn giả A Nan đã kết tập lưu lại những kinh điển này. Thậm chí những kinh điển ấy lại được các vị cổ đức Trung Quốc dịch sang tiếng Hán. Văn tự Trung Quốc cũng thuộc Bát Nhã, có thể hiển lộ những đạo lý do Đức Phật đã nói. Cố Phật dĩ văn tự thuyết kinh, Kim Hoàng dĩ văn tự giải thích. Những bản chú giải của các tổ sư vẫn dùng văn tự để giải thích kinh điển nhà Phật, giúp chúng ta thâm nhập cảnh giới Phật. Nhiên văn tự tánh không, tức thị thực tướng. Cố tam chủng bát nhã, tương vi dung thông, bất ngại văn tự giả. Giải thích ý nghĩa câu văn tự bát nhã đạt hồ thực tướng trong phần trước. Văn tự tánh không là thực tướng. Thực tướng là chân tướng của nó. Do vậy biết, văn tự cũng thuộc loại giải thoát tướng. Giải thoát là gì? Nói theo cách bây giờ, giải thoát là tự do, tự tại, chẳng bị trói buộc tí nào, chẳng chướng ngại tí nào. Văn tự xác thực là như vậy. Văn tự cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài, mà cũng chẳng ở chặng giữa. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật gạn hỏi Tôn giả A Nan về cái tâm đến bảy chỗ. Trên mặt sự tuy có, về lý xác thực chẳng có. Đấy là văn tự tánh không, tương ứng với thực tướng. Hiểu rõ thực tướng, chân tướng sự thật. Đối với văn tự cũng có thể nói là đối với kinh điển. Chúng ta phải dùng thái độ gì để quan sát? Bất ly, bất tức. Thái độ ấy là đúng. Bất ly là chẳng rời khỏi kinh điển, đọc tụng mỗi ngày. Bất tức là ta chẳng chấp trước nó. Đó là quý vị thực sự nhận biết nó. Quý vị rời lìa văn tự, nói văn tự tánh không, ta chẳng cần đến nó. Vậy là quý vị chấp không. Quý vị chấp trước nó, không buông xuống được, bèn là chấp trước có. Điều đáng quý trong Đại Thừa Phật Pháp là hai bên có và không đều chẳng chấp trước, chẳng rời khỏi kinh điển. Mỗi ngày đọc kinh điển, chẳng rơi vào không, nhưng chẳng chấp trước kinh điển, ta chẳng chấp có. Hai bên đều chẳng chấp trước, có như